trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sâu khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muôn vào nước cha bỏ đi danh vọng phô hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà. Lạc đà mà trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sâu khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muôn vào nước cha bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Ngày 29 tháng 7, Thánh Martha. Thánh nữ Martha là chị ruột của Maria và Lazaro. Các ngài sống tại một ngôi làng nhỏ bé tên là Betania, gần thành phố Jerusalem. Các ngài là những người bạn rất thân của Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu cũng thường hay đến thăm các ngài. Sách Tin Mừng nói cho chúng ta biết Chúa Giêsu yêu Martha, Maria và Lazaro. Chính thánh nữ Martha đã phục vụ Chúa Giêsu cách rất âu yếm khi Chúa đến thăm gia đình của Martha. Một ngày kia, thánh nữ Martha đang bận sửa soạn bữa ăn cho Chúa Giêsu và các tông đồ của Người. Thánh nữ nhận thấy rằng công việc sẽ dễ dàng hơn nếu cô em Maria phụ giúp mình một tay. Martha thấy Maria đang ngồi bên chân Chúa Giêsu mà nghe lời Người. Martha liền đề nghị: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo em con giúp con với." Chúa Giêsu rất hài lòng với công việc phục vụ dễ thương của Martha. Tuy vậy, Chúa muốn cho Martha hiểu rằng việc nghe lời Chúa và cầu nguyện thì có tầm quan trọng hơn. Vì thế mà Chúa Giêsu đã dịu dàng nói: "Martha, Martha, còn lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một chuyện cần mà thôi. Maria, em con đã chọn phần tốt nhất." Lòng tin tưởng mãnh liệt vào Chúa Giêsu của thánh nữ Martha còn được biểu lộ khi em trai Lazaro qua đời. Ngay lúc nghe tin Chúa Giêsu đang đến Betania, Martha đã ra đón tiếp Người. Martha tin tưởng vào Chúa Giêsu và thốt lên một cách rất tự nhiên: "Lạy Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết." Sau đó, Chúa Giêsu nói với Martha rằng em Lazaro sẽ sống lại. Người nói: "Ai tin vào Thầy thì dù có chết cũng sẽ sống. Còn có tin điều đó không?" Và Martha thưa: "Lạy Thầy, vâng, con tin rằng Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian." Hôm ấy, Chúa Giêsu đã làm một phép lạ vĩ đại là cho Lazaro từ cõi chết sống lại. Sau đó, Chúa Giêsu lại đến dùng bữa với Lazaro, Martha và Maria. Thánh nữ Martha phục vụ bàn ăn như thường lệ. Tuy nhiên, lần này với thái độ đáng yêu hơn, Martha đã phục vụ với một trái tim thật vui tươi. Thưa anh chị em và các bạn, thánh nữ Martha đã nêu cho chúng ta một tấm gương sáng về lòng hiếu khách. Việt Nam mình có câu khách đến nhà không gà thì vịt, hoặc là nhịn miệng đãi khách. Việt Nam có lòng hiếu khách, và trong niềm tin thì chúng ta xác tín rằng ta đón tiếp ai là ta đón tiếp chính Chúa. Như Chúa nói, Những gì các con làm cho một trong những người bé mọn nhất của ta đây là làm cho chính Chúa. Vậy thì khi anh chị em tỏ tấm lòng hiếu khách, mình không chỉ là tấm lòng hiếu khách của một người với con người, dẫu rằng ít nhất cũng phải được như vậy, nhưng mà để cho mình có được lòng hiếu khách đích thật mà không là nghi thức, không là xã giao, không là bề ngoài, thì chúng ta phải xác tín rằng người khách này mà tôi đang tiếp đón ấy, dù họ giàu hay nghèo, dù họ sang hay hèn, dù họ thuộc bất cứ giai cấp nào, bất cứ trình độ nào, bất cứ chức vụ nào, thì điều căn bản mà tôi tiếp họ không phải vì họ có giá trị lợi dụng đối với tôi, hay là vì hòn đất nắm đi, hòn chỉ ném lại. Không phải. Hay là tôi thiết lập một cái mối quan hệ để sau này còn có cơ may, có dịp để nhờ vả, vân vân và vân vân. Không hề. Làm sao để tôi tiếp đón người khách ấy hoàn toàn vô vị lợi? Hoàn toàn là vì tôi nhận ra rằng Chúa hiện diện nơi người khách ấy, bất kể sang hèn. Thường thấy người đẹp, người giàu, người có chức có quyền mình tiếp đón không? Sum xê rồi thì bây giờ rối rít lên, rồi thì ân cần, rồi thì niềm nở. Người xấu, người nghèo, người bệnh, người hèn có được như vậy không? Đến với ta, ta có tiếp được như vậy không? Có chuyện gì? Có chuyện gì? Nói, cần gì? Bạn làm, vân vân. Tôi đấm ngực mình sẽ thấy bản thân mình thường xuyên lỗi cái điều đó. Vì đó là cái cám dỗ của những cái hình thức bên ngoài, cám dỗ của cái hào nhoáng bên ngoài, cám dỗ của cái quyền chức tước địa vị. Làm sao mà tôi tiếp một giám mục cũng như một giáo dân như nhau được? Làm sao mà tôi tiếp đón một ông tổng giám đốc cũng như một nhân viên không có gì khác nhau? Dĩ nhiên là có thể cách thức khác nhau, nhưng mà điều quan trọng là tấm lòng của tôi khi tôi tiếp đón người ấy như thế nào kìa. Chúa thấy tấm lòng của tôi. Một lúc nào đó đến gõ cửa nước trời: Chúa, con nè, ta không biết ngươi là ai. Sao vậy? Thì hồi đó ta đến nhà ngươi, ngươi có tiếp ta đâu. Bây giờ sao bảo ta phải tiếp ngươi? Ồ, nếu mà con biết Chúa đến nhà con thì con tiếp niềm nở lắm, ân cần lắm. Tôi có thấy đâu. Ta là cái người nghèo hèn, bệnh tật, người vô danh tiểu tốt, đứng cửa nhà ngươi, đứng cửa nhà xứ, đứng cửa nhà dòng, đứng cửa trung tâm. Con có thèm ngó ngàng gì đâu. Ta thấy con sum xê với những người xe hơi lắm phải không? Con thấy người khúm núm với những người có quyền lắm phải không? Con thấy người, ta thấy người niềm nở với những người mà địa vị chức tước lắm phải không? Những người có tiền, có của người. Còn ta, ngươi để ta đứng chờ từ sáng trưa chưa đến chiều, không một ai ngó ngàng, rồi đến lúc chiều đợi mãi không được, ngươi xua ta về đóng cổng lại, có không? Chúa, Chúa không nói. Yeah, Chúa chỉ cần nói ta đây, Giê-xu đây, Long ơi, vậy là ngon rồi. Con nỡ lòng nào mà con để Chúa phải ra về như thế? Chúa này kỳ quá. Ta vẫn kỳ như vậy đấy. Cho nên người mới bảo ta là kỳ quái. Không phải kỳ quá mà kỳ quái. Vì người chỉ khoái nhìn người khác, đánh giá người khác qua những dáng vẻ bên ngoài mà thôi. Điểm thứ hai, Marta, Maria và Lazaro được gọi là bạn thân của Chúa. Chúa cũng mời gọi mỗi một người chúng ta, ta không gọi các con là tôi tớ mà là bạn hữu, bạn thân. Ta có chấp nhận không? Có coi Chúa như là người bạn thân không? Hay là một người khách qua đường, một người bên lề cuộc đời của ta? Nếu mà bạn thân, sao không chạy đến với Chúa, đến lòng thương xót Chúa mỗi khi khó khăn? Sao không tâm sự với Chúa như Chúa nói với mắt, với Faustina, con hãy nói chuyện với ta, kể cho ta nghe ngày hôm nay con làm gì, có chuyện gì. Chúa biết hết rồi, kể gì Chúa không? Mình là bạn với nhau mà, mình kể cho nhau nghe chứ. Ta thích nghe lắm, kể đi. Mình có kể cho Chúa nghe hay không? Hay là đi kể lể với người khác, hay là kêu ca ta thán với người thế gian? Chúa nói đừng cậy dựa vào thế gian, những người đó chả giúp ích gì cho con đâu. Họ còn coi thường con, thấy con xa cơ thất thế, thấy con đau khổ, họ còn cười ruồi, họ còn mừng thầm, vì biết rằng con không bằng họ. Ngày 30 tháng 7, Thánh Phêrô Kim Ngôn. Thánh Phêrô Kim Ngôn sinh trưởng tại một thị trấn nhỏ miền Imola, nước Ý. Ngài sống vào thế kỷ thứ 5. Giám mục Cornelio thuộc giáo phận Imola đã dạy dỗ và phong cho Phêrô tác vụ phó tế. Ngay từ nhỏ, Phêrô đã hiểu được rằng người ta chỉ thực sự vĩ đại khi biết mặc lấy tinh thần của Chúa Kitô và làm chủ các đam mê của mình. Thực sự vĩ đại là như thế, khi biết mặc lấy Chúa Kitô và làm chủ những đam mê của mình. Khi Đức Tổng Giám mục Ravenna nước Ý qua đời, Đức Thánh Cha Sisto thứ ba đã chỉ định Phêrô lên thay thế ngài. Lúc ấy khoảng năm 433, với cương vị là linh mục và giám mục, Thánh Phêrô đã làm việc rất có hiệu quả. Ngài đã loại bỏ hết các thói tục của dân ngoại vốn tồn tại trong giáo phận suốt nhiều năm qua. Ngài nâng đỡ niềm tin của các Kitô hữu trong giáo phận của ngài. Thánh Phêrô nổi danh nhờ tài giảng thuyết. Từ ngữ Christologos có nghĩa là lời vàng hay là kim ngôn. Miệng vàng, lời vàng, gọi là Thánh Phêrô Kim Ngôn là như thế. Quả vậy, các bài giảng lễ và các huấn từ của Thánh Phêrô thật vắn gọn và súc tích. Và sứ điệp của thánh nhân quả thật có giá trị hơn vàng. Thánh Phêrô thuyết giảng với tấm lòng nhiệt thành bốc lửa, đến nỗi người ta phải nín thở mỗi khi nghe Ngài. Trong các bài giảng của mình, Thánh Phêrô khuyến khích mọi người hãy năng đón rước Chúa Giêsu thánh thể hơn. Ngài muốn mọi người nhận thức rằng mình Thánh Chúa Kitô chính là lương thực hàng ngày nuôi sống linh hồn ta. Đức Tổng Giám mục tốt lành này cũng ra sức hoạt động cho sự hiệp nhất trong giáo hội. Ngài đã giúp người ta phân biệt những điều thuộc và những điều không thuộc đức tin Công giáo. Ngài cũng cố gắng gìn giữ hòa bình. Thánh Phêrô Kim Ngôn qua đời năm 450 tại Imola, quê hương Ngài sinh trưởng. Vì những bài giảng thuyết tuyệt vời kèm theo những giáo huấn rất mực sâu sắc, Thánh Phêrô Kim Ngôn được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 13 tôn nhận là Tiến sĩ Hội Thánh năm 1729. Ngày nay người ta còn giữ lại được khoảng 180 bài giảng thuyết của Ngài. Thưa anh chị em và các bạn, Thánh Phêrô mệnh danh là Kim Ngôn, lời vàng, miệng vàng, là vì Ngài đã rao giảng một sứ điệp hết sức đơn sơ và dễ hiểu. Chúng ta hãy nên giống Thánh Phêrô Kim Ngôn qua việc đem tin mừng Chúa Giêsu ra thực hành với lòng yêu mến và quảng đại. Và đó là sứ điệp mà mọi người hiểu biết và trân quý nhất. Sứ điệp được rao giảng bằng đời sống là sứ điệp dễ cuốn hút người ta nhất. Phêrô Kim Ngôn sẽ không thu hút người ta được nếu lời giảng không đi đôi với đời sống. Mỗi người cũng được mời gọi trở thành những kim ngôn, những lời vàng, những miệng vàng ngày hôm nay khi mình đi loan truyền và làm chứng cho lòng Chúa thương xót bằng lời cầu nguyện, bằng hy sinh, bằng việc làm bác ái, bằng đời sống của mỗi người chúng ta. Ước gì ta sử dụng môi miệng để nói những gì đem lại lợi ích cho người khác, đem lại niềm vui, đem lại an ủi, đem lại bình an, hơn là những lời nói của mình cay chua độc địa, gieo rắc hận thù, gây sự chia rẽ, gây mối hiềm khích, làm cho người ta nghi nan, nghi ngờ, ngờ vực, làm cho người ta hoang mang. Lời của mình nói ra phải là lời chân thật, là lời đem lại niềm vui, bình an, hạnh phúc cho người khác. Đó mới thực sự là những người loan truyền lòng Chúa thương xót. Amen.